Phóng sự đặc biệt. Thùy An xin thân ái chào quý thính giả Đài Chân Trời Mới. Kính thưa quý vị, một hội nghị về truyền thông xã hội tự do Internet được tổ chức tại Seoul, Nam Hàn vào những ngày 22, 23 và 24 tháng 6 năm 2012. Được biết, đây là một hội nghị quốc tế được tổ chức bởi East-West Center. Hội nghị đã quy tụ nhiều diễn giả và tham dự viên từ các chính phủ như Hoa Kỳ, Nam Hàn, một số các NGO quốc tế và trong vùng, cũng như truyền thông các công ty Internet như Google. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần trao đổi của chúng tôi với ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, là một trong những diễn giả tham dự trong hội nghị này. Chúng tôi là Thùy An, xin kính chào ông và mời ông lên tiếng cùng quý thính giả.
Chúng tôi xin kính chào quý thính giả và xin kính chào chị Thùy An.
Dạ, xin ông Đỗ Hoàng Điềm có thể cho quý thính giả được biết về diễn tiến cũng như mục tiêu của hội nghị này được không ạ?
Dạ vâng, đây là một nghị truyền thông có tầm vóc quốc tế và được tổ chức tại Hàn Quốc trong 3 ngày như chị Thùy An vừa mới nói. Thì mục tiêu chính là để quy tụ một số những ký giả thuộc nhiều cơ quan truyền thông quốc tế, cũng như một số những tổ chức NGO phi chính phủ, cũng như một số những người hoạt động về nhân quyền và dân chủ gặp nhau để trao đổi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và để thảo luận về một số những đề tài liên quan đến lĩnh vực truyền thông. Ngày thứ sáu là ngày đầu của hội nghị, thì cả chủ đề của ngày thứ sáu tập trung vào cái tầm ảnh hưởng và quan trọng của mạng xã hội trong việc loan tải những thông tin trung thực. Ngày thứ bảy 23 tây nguyên một ngày hôm đó, chủ đề chính xoay quanh vấn đề làm sao bảo vệ được quyền tự do sử dụng mạng, tự do thông tin ở trên mạng. Và ngày chủ nhật 24 tây thì tập trung vào chủ đề liên quan đến tình trạng của Bắc Hàn, cũng như cái mối tương quan giữa Nam Hàn và Bắc Hàn để giải quyết vấn đề Bắc Hàn đang có chương trình vũ khí nguyên tử hạt nhân. Thì đó là cái nội dung tổng quát của hai ngày rưỡi hội nghị. Tôi cũng xin nói thêm, thành phần tham dự hội nghị lần này khá đông, trên hơn 200 người tham dự hội nghị lần này và đến từ 27 quốc gia khác nhau. Và như tôi có nói lúc nãy, thành phần tham dự rất là đa dạng, nhiều thành phần, nhiều giới khác nhau, và đa số là những người có tên tuổi, tiếng tăm trong cái lĩnh vực hoạt động của họ. Thì một cách tổng quát đó là cái nội dung chủ đề chính trong hơn 2 ngày rưỡi hội nghị.
Về phía Việt Nam, ngoài sự tham dự của ông còn có diễn giả nào khác hay không ạ? Ngoài ra, xin ông có thể cho biết sơ qua về nội dung trình bày của ông ạ?
Dạ vâng. Về phía người Việt Nam, chúng ta thì có hai người được mời để thuyết trình trong cái hội nghị lần này. Người đầu tiên là cô Nguyễn Quốc Trinh. Cô Trinh đã thuyết trình về một cái chủ đề về vấn đề mạng xã hội, tầm mức quan trọng và ảnh hưởng của mạng xã hội trong vấn đề các cái tổ chức phi chính phủ và một số những chính quyền của quốc gia tự do. Thì đó là chủ đề của cái phần nói chuyện của cô Nguyễn Quốc Trinh. Cá nhân tôi thì thuyết trình về chủ đề liên quan đến việc bảo vệ và tranh đấu quyền tự do thông tin trên mạng, đặc biệt là về trường hợp của Việt Nam. Trong cái chủ đề của tôi nói chuyện thì có ba người được mời trình bày, tiêu biểu đại diện cho ba quốc gia. Một người là một ký giả người Trung Quốc làm việc tại bên Bắc Kinh, người thứ hai là một ký giả Nam Hàn, và người thứ ba là cá nhân tôi. Thì cả ba người diễn giả trong cái chủ đề này, trong đề tài này, đã trình bày cái nhìn của mình và qua cái kinh nghiệm của mình với cái tình trạng tự do thông tin, cái tình trạng kiểm duyệt về mạng xã hội như vấn thông tin trên mạng tại ba quốc gia là Nam Hàn, Trung Quốc, Việt Nam. Thì đó là những cái chủ đề, cái nội dung chính của cái phần trình bày của cá nhân tôi như của cô Nguyễn Quốc Trinh.
Theo ông, qua hội nghị này có giúp được gì trong tiến trình dân chủ của Việt Nam và đặc biệt là trong các lĩnh vực như tự do ngôn luận, tự do thông tin và truyền thông hay không ạ?
Dạ vâng, tôi nghĩ những hội nghị truyền thông quốc tế năng tẩy, đặc biệt sự hiện diện của những người Việt chúng ta và trình bày những vấn đề liên quan đến quyền tự do ngôn luận, tự do truyền thông, tự do thông tin ở tại Việt Nam là đối với tôi là một cái cơ hội rất là tốt, bởi vì những lý do sau đây. Trước hết là không nhất thiết không phải ai ở trong cái cộng đồng quốc tế hay trên ở những quốc gia khác đều có thể nắm vững và biết rõ cái hiện trạng ở Việt Nam như thế nào. Đây là cái cơ hội để chúng ta trình bày những sự kiện, sự thật để những người ngoại quốc họ hiểu được thực sự cái quyền tự do ngôn luận có được tôn trọng hay không, cái quyền tự do truyền thông, tự do thông tin, tự do truy cập trên mạng có được thực sự bảo vệ và được nhà nước bảo đảm hay không. Thì đây là cái lúc để chúng ta trình bày cái sự thật ở Việt Nam là thực sự không có cái quyền tự do ngôn luận, không có quyền tự do truyền thông. Thì đó là cái mục đích đầu tiên, và điều này nó sẽ giúp cho rất nhiều người họ hiểu hơn, họ ý thức được và họ biết được là cái tình trạng ở Việt Nam thực sự là như thế nào. Và cái lợi ích thứ hai của những hội nghị như thế này, như tôi có nói lúc nãy, là bởi vì thành phần tham dự đến từ nhiều quốc gia và bao gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó có những người ký giả, trong đó có những người đại diện cho một số những tổ chức phi chính phủ, tức là những tổ chức NGO, và đặc biệt ở đây tôi nói rõ hơn là những tổ chức NGO này là những tổ chức tập trung vào lĩnh vực vận động dân chủ, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ quyền tự do truyền thông, tự do ngôn luận, vân vân. Thì khi những tổ chức này họ hiểu rõ cái nhu cầu và cái thực trạng ở Việt Nam như thế nào, thì họ sẽ trở thành những người đồng minh của chúng ta để góp phần tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận, bảo vệ quyền tự do truyền thông ở Việt Nam. Thì đó là cái lợi ích thứ hai, là bởi vì chúng ta sẽ có qua những hội nghị như thế này, chúng ta có được những người đồng minh để có thể phụ giúp chúng ta. Và nhân một cái lợi ích thứ ba sau cùng là qua những lần hội nghị thế này, chính chúng tôi cũng như và tôi tin rằng bố Nguyễn Quốc Trinh cũng là cái dịp để chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của nhiều quốc gia khác. Vì như tôi có nói, trong những buổi hội nghị này cũng có sự hiện diện của những người vận động tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở những quốc gia như là Miến Điện, như là Trung Quốc, như là Bắc Hàn. Và đây cũng là cái dịp để cho chính chúng ta cũng được học hỏi kinh nghiệm, học thêm được những cái vốn liếng hay, cái kiến thức hay quý của những quốc gia khác, như một số những cái kỹ thuật làm việc cho lĩnh vực truyền thông, để làm sao chúng ta có thể tận dụng được cái phương tiện đến cái mạng điện tử, để qua đó có thể lan tải truyền tải được những tin tức trung thực đến người dân Việt Nam của chúng ta. Thì đó là ba cái lợi ích chính mà tôi nghĩ là những hội nghị như thế này chắc chắn giúp rất nhiều cho tiến trình vận động dân chủ cho Việt Nam.
Trước khi chia tay, xin mời ông Đỗ Hoàng Điềm có vài lời chia sẻ đến quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới ạ.
Dạ vâng, như chúng tôi đã trình bày trong cái lần hội nghị này, với những cử tọa đến tham dự là sự phát triển của mạng điện tử, đặc biệt là những cái mạng xã hội như là Facebook hay là Twitter, thực sự đang trở thành những cái phương tiện giúp cho đồng bào Việt Nam chúng ta có được cơ hội, có được phương tiện để thực thi cái quyền tự do ngôn luận, cái quyền tự do thông tin của mình. Và tôi nghĩ rằng là đây là một điều mà tôi mong mỏi tất cả người Việt chúng ta hãy nhìn thấy cái giá trị và cái tầm mức quan trọng của những cái phương tiện này, và hãy cố gắng. Nếu những người nào hoặc những bạn nào mà chưa có thông hiểu cách sử dụng những cái phương tiện mạng xã hội hay là những cái việc sử dụng Internet như thế nào, thì đây là lúc tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy tự học hỏi, tìm hiểu và hãy tận dụng những phương tiện mới này, hãy tận dụng những cái mạng xã hội này để qua đó ta có thể tự tìm hiểu những thông tin. Và cũng dĩ ở trong cái hoàn cảnh khó khăn ở trong nước, có thể chúng ta không có được điều kiện để truy cập, và hãy tận dụng cái quyền của mình. Bởi vì đối với chúng tôi, tôi quan điểm cái quyền tự do thông tin, quyền tự do truyền thông là cái quyền của chúng ta, không ai, không một nhà nước nào có thể ngăn cấm được. Và hãy một cách đơn giản, hãy tận dụng cái quyền của mình, hãy sử dụng cái quyền của mình, và hãy thực thi cái quyền được nói, được suy nghĩ, được đọc, được truy cập những gì chúng ta cần và muốn truy cập. Thì đó là một cái điều duy nhất mà tôi muốn được nhận cơ hội này trình bày và chia sẻ đến quý vị thính giả.
Xin cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm đã cho Chân Trời Mới có buổi trao đổi ngày hôm nay.
Kính chào quý thính giả và cảm ơn chị Thủy An.
Kính thưa quý thính giả, phần phóng sự đặc biệt của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Thủy An xin thân ái chào tạm biệt và kính chúc quý vị một đêm an lành.
Vài đêm vài, ta quy quần nơi này. Tay trong tay, chia nhau những phút giây. Tim trong tim, mãi ta lên đường xa. Xin nhớ lời ước này. Ta lấy thương yêu để rèn gắng thế, lấy nụ cười để tỏ tâm nguyện. Đại dương trong ta đã vang lên tiếng réo hò. Ta đem bao la trả lời oan ghé, cho ngập nắng những sáng tươi đẹp. Mở ra đi bao trái tim tự do. Lấy thương yêu để rèn gắng thế, lấy nụ cười để tỏ tâm nguyện. Đại dương trong ta đã vang lên tiếng réo hò. Ta đem bao la trả lời. trong tay, chia nhau những phút giây. Tim trong tim, mai ta lên đường xa. Xin nhớ lời ước này. Ta lấy thương yêu để xen găng the, lấy cười để to tâm nguyện. Đại dương trong ta đã vang lên tiếng réo hò. Ta đem bao la trả lời oan ghé cho ngập nắng. Trái tim tự do, ta lấy thương yêu để rèn gan thé, lấy cười để to tâm nguyện. Đại dương trong ta đã vang lên tiếng réo hò. Ta đem bao la trả lời oan ghé cho ngập nắng những sáng tươi đẹp, mở ra đi bao trái.